Pháp Uyển, Châu Lâm. Sa môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 22, Thiên thứ 13, Vào đạo, gồm có 4 phần: thuật ý, vui chán, thế phát, dẫn chứng. Thứ nhất, phần thuật ý. Xét rằng đạo và đời khác biệt, sạch giới nhiễm trái nhau. Do nghiệp nhân thiện ác không đồng nên chịu lấy quả báo không giống. Muốn xem thấy phong thái nhân nghĩa đạo đức siêu phàm, phải tìm hiểu lễ nghi phép tác nhà Phật mới có thể xuất gia cầu đạo, từ bỏ vinh qua, nhịn món ăn ngon, muối chưa khổ hạnh. Che thân áo giải không cần điểm trang, cốt ở yên thân, không màng danh lợi. Chế ngự tam độc, cấm chỉ bát âm. 3000 quy nghi, 500 giới luật, động tịnh đúng cách, tuân thủ phép khuôn. 8 vạn pháp môn, 12 phần giáo, tùy cơ diễn giảng, theo thời lợi sinh. Như thế, đáng gọi là mẫu mực khắp cả trời người, bè từ cho kẻ vào đạo vậy. Thứ hai, phần vui chán. Như kinh Văn Thù Giám Phật nói, Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, tất cả mọi công đức đều không bằng tâm xuất gia. Tại sao? Vì người tại gia có vô số lỗi lầm, người xuất gia được vô lượng công đức, người tại gia bị chướng ngại, người xuất gia không bị chướng ngại. Người tại gia làm điều ác, người xuất gia xa lìa điều ác. Người tại gia ở chỗ bụi trần, người xuất gia bỏ chỗ bụi trần. Người tại gia chìm đắm trong dục vọng ô trược, người xuất gia thoát khỏi dục vọng ô trược. Người tại gia sống theo kẻ ngu si, người xuất gia xa lánh thói kẻ ngu si. Người tại gia không đạt được chánh mạng, người xuất gia có được chánh mạng. Người tại gia sống ở chỗ lo âu phiền não, người xuất gia sống ở chỗ an vui. Người tại gia ở chỗ trói buộc, người xuất gia ở chỗ giải thoát. Người tại gia ở chỗ tai hại, người xuất gia ở chỗ không tai hại. Người tại gia ở chỗ tham lam lợi lạc, người xuất gia không tham lam. Người tại gia ở chỗ đáo diệt, người xuất gia ở chỗ thanh tịnh. Người tại gia ở chỗ thấp hèn, người xuất gia ở chỗ cao thượng. Người tại gia bị phiền não đông đấu, người xuất gia tiêu diệt được phiền não. Người tại gia thường lo toan cho người khác, người xuất gia chỉ lo tu sửa bản thân. Người tại gia lấy khổ làm vui, người xuất gia lấy giải thoát làm vui. Người tại gia nuôi dưỡng gai gốc, người xuất gia biết diệt trừ gai gốc. Người tại gia thành tựu chuyện nhỏ nhoi, người xuất gia thành tựu việc trọng đại. Người tại gia thật là vô ích, người xuất gia rất hữu ích. Người tại gia bị tam thừa chê bai, người xuất gia thì được tam thừa ca tụng. Người tại gia không biết tri túc, người xuất gia luôn luôn tri túc. Người tại gia được Ma Vương yêu thích, người xuất gia khiến Ma Vương sợ sệt. Người tại gia có nhiều phóng túng, người xuất gia không phóng túng. Người tại gia chịu người sai khiến, người xuất gia làm chủ mọi sai khiến. Người tại gia ở chỗ hắc ám, người xuất gia ở chỗ quang đãng. Người tại gia tăng trưởng ngã mạn, người xuất gia tiêu diệt ngã mạn. Người tại gia ít có phước báo, người xuất gia hưởng nhiều phước báo. Người tại gia nhiều xiểm định, người xuất gia có lòng chất trực. Người tại gia thường có nhiều ưu khổ, người xuất gia luôn được an vui. Người tại gia thường lừa dối, người xuất gia thì chân thực. Người tại gia thường bị tán loạn, người xuất gia không bị tán loạn. Người tại gia sống ở chỗ hay biến động, người xuất gia sống ở chỗ không thay đổi. Người tại gia như thuốc độc, người xuất gia như nước cam lồ. Người tại gia mất tư duy hướng nội, người xuất gia có tư duy hướng nội. Người tại gia không có chỗ quy y, người xuất gia có chỗ quy y. Người tại gia có nhiều sân hận, người xuất gia có nhiều từ bi. Người tại gia mang gánh nặng, người xuất gia trút gánh nặng. Người tại gia có tội lỗi, người xuất gia không có tội lỗi. người tại gia luân chuyển trong dòng sinh tử luân hồi, người xuất gia có thời hạn, người tại gia lấy tiền tài làm bảo vật, người xuất gia lấy công đức làm bảo vật, người tại gia trôi theo dòng sinh tử, người xuất gia lội ngược dòng sinh tử, người tại gia là biển phiền não lớn, người xuất gia là bè thuyền lớn, người tại gia bị dây dưa trói buộc, người xuất gia thoát khỏi trói buộc, người tại gia bị quốc vương giáo hóa, người xuất gia được Phật pháp giáo hóa, người tại gia dễ kiếm bạn bè, người xuất gia khó kiếm pháp lữ, người tại gia lấy tàn hại làm hưng, người xuất gia lấy nắm giữ làm hưng, người tại gia tăng trưởng phiền não, người xuất gia thoát khỏi phiền não, người tại gia như ở giữa trường gai, người xuất gia vượt khỏi trường gai. Này văn thù sư lợi, nếu ta chê bai người tại gia, khen ngợi người xuất gia, dẫu đem lời chất đầy hư không cũng không thể nào diễn tả đến cùng tận. Đấy chính là lỗi lầm của người tại gia và công đức của người xuất gia. Lại nữa, kinh Niết Bàn nói, tại gia gò bó như tù ngục, tất cả phiền não do đó sinh ra. Xuất gia trồng trải như hư không, tất cả điều thiện do đó mà tăng trưởng. Người tại gia trong thì bận biểu đến vợ con, ngoài thì ngược xuôi. Việc vua chúa nếu được giàu sang sẽ sinh phóng túng, nếu bị nghèo hèn sẽ sinh đói khổ phân quốc. Công tư bề bộn, đêm ngày đâm chiêu, lắm việc rối lòng sao tránh tu đạo. Lại nữa, kinh Úc Già Trưởng Giả nói, người tại gia có nhiều phiền não, cha mẹ vợ con thương yêu quyến luyến, tiền tài sắc đẹp mơ tưởng nặng lòng, tham lam không chán, kiếm được lo giữ bo bo không trời, đến nỗi lưu chuyển khắp cả sáu đường, ngang ngược xa lìa chánh pháp. Cần phải thành tâm sám hối, ghét bỏ mơ tưởng buông lung, chán chường cuộc sống trần thế, để phát nguyện xuất gia học đạo. Tại gia không thể tu tập cứu cánh vô thượng bồ đề, chỉ nhờ xuất gia mới đạt được chánh quả. Tại gia là bụi ố, xuất gia là tốt lành. Tại gia là trói buộc, xuất gia là giải thoát. Tại gia chịu đựng đau khổ, xuất gia mới thực sự an vui. Tại gia là hèn hạ, xuất gia là cao sang. Tại gia là nô lệ, xuất gia là chủ nhân. Tại gia bị sai khiến, xuất gia được thung dung. Tại gia nhiều lo lắng, xuất gia hết ưu phiền. Tại gia là gánh nặng, xuất gia được nhẹ nhàng. Tại gia bị bận rộn, xuất gia được thanh nhàn. Lại nữa, kinh Xuất Gia Công Đức nói, nếu sánh giới phóng thích nam nữ, nô tỳ và tội nhân, xuất gia có công đức nhiều vô lượng. Nếu có người cúng dường các A-la-hán khắp bốn châu suốt trăm năm, cũng không bằng người vì cứu cánh Niết Bàn xuất gia thọ giới một ngày đêm. Công đức của người này sẽ nhiều vô lượng. Lại nữa, nếu sánh giới xây tháp Phật bằng thất bảo cao đến tận trời tam thập tam, cũng không bằng công đức xuất gia. Lại nữa, kinh Đại Duyên nói, nhờ một ngày đêm xuất gia, suốt 32 kiếp sẽ không bị đọa vào ba đường ác. Lại nữa, luật Tăng Kỳ nói, nhờ một ngày đêm xuất gia giữ gìn phạm hạnh sẽ xa lìa được 606.060 năm ở ba đường ác. Lại nữa, kinh Xuất Gia Công Đức nói, nếu gây khó khăn, cản trở, cấm đoán kẻ xuất gia, người này sẽ bị mất đức Phật tính. Các điều ác sẽ tụ vào thân, lớn như biển cả, đời này sẽ bị phong cùi, khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục tối tăm, không có ngày ra. Lại nữa, kinh Ca Diếp nói, bây giờ các vị đại vương và thái tử nghe nói công đức xuất gia rất thâm sâu, đều phát tâm xuất gia, đến nội khắp bốn châu cùng phát nguyện xuất gia. Khi tất cả đã lần lượt xuất gia hết, không cần cày cấy, đồng ruộng cũng tự nhiên sinh các giống lúa, cây cối sinh các loại áo quần, và chư thiên hiện ra chăm sóc giúp đỡ mọi việc. Lại nữa, kinh Phật Đản nói, nên nhất tâm hành đạo, y theo chánh pháp, đừng lo đến sinh kế, chỉ cần từ sợi mày bạc của Đức Phật sẽ cung cấp mọi thứ cho tất cả chúng sinh xuất gia trong thời mạt pháp, không bao giờ thiếu thốn. Lại nữa, kinh Hiền Ngu nói, nếu như trong đám trăm người mù có lương y chữa cho mắt họ đều sáng tỏ, trong đám trăm tội phạm bị mất mắt có kẻ ra tay cứu thoát khỏi tội ấy. Công đức của hai người này sẽ nhiều vô lượng, nhưng cũng không lớn bằng công đức của người cho phép kẻ khác xuất gia hay tự mình xuất gia cầu đạo. Thứ ba, phần thế pháp. Khi muốn xuất gia, theo luật, trước hết mời hai vị thầy, một là hòa thượng, hai là xà lê. Luật Tắc Bà Đa nói, nếu trước đó đã mời hòa thượng xin thọ 10 giới, dù hòa thượng không hiện diện, vẫn được thọ 10 giới. Nếu nghe tin hòa thượng đã dương tịch, việc thọ giới không thành. Nếu không nghe tin hòa thượng dương tịch, việc thọ giới vẫn thành tựu. Những trường hợp này cũng áp dụng chung cho xà lê. Lại nữa, kinh Thanh Tính Sĩ Độ Nhân nói, nếu muốn thế pháp, trước tiên lấy nước hương hoa tưới lên đất chỗ sắp thế pháp, một khoảng rộng 7 thước vuông, 4 gốc treo tràng văn, bày một tòa cao cho người xuất gia, phía sau đặt 2 tòa cao hơn dành cho hai vị đạo sư. Người xuất gia mặc y phục thế gian, lạy từ biệt cha mẹ ông bà xong, miệng đọc kệ rằng: lưu chuyển trong tam giới, không thoát khỏi ái ân, nay từ bỏ vào đạo mới gọi là báo ân. Đọc xong kệ, cởi y phục thế gian ra. Luận Thiện Kiến nói rằng, lấy nước hương hoa tắm rửa sạch mùi y phục thế gian. Kinh Độ Nhân nói, tuy bắt đầu mặc áo xuất gia, cũng chỉ được mặc áo nê quàng, tăng và tăng kỳ chi chưa được mặc cà sa. Khi vào đạo trường, người xuất gia đến quỳ dài trước hòa thượng. Bây giờ hòa thượng nên xem như con chuột, không được khinh dễ. Người đệ tử xuất gia đối với vị đạo sư nên nghĩ như cha chuột, phải cung kính cúng dường. Sau khi nghe hòa thượng thuyết pháp, khuyến khích xong, đệ tử xuất gia ngồi trước xà lê. Luật Thiện Kiến nói rằng, xà lê lấy nước qua trửa lên đỉnh đầu, rồi đọc kệ rằng: lành thay đại trường phu, biết rõ đời vô thường, bỏ đời tìm tịch lạc, hiếm thấy khó nghĩ bàn. Đọc kệ xong, xà lê dạy đệ tử xuất gia lạy chư Phật mười phương, rồi lại đọc kệ tán thán rằng: quy y đại thế tôn, cứu độ ba cõi khổ, cùng nguyện các chúng sinh đều vào cõi tịnh lạc. Sau khi đọc hết bài kệ này, xà lê bắt đầu thế pháp cho đệ tử xuất gia. Kinh Độ Nhân nói, khi xà lê thế pháp, đại chúng chung quanh tụng kệ xuất gia rằng: cắt tóc giữ chí tiết, dứt tình hết kẻ thân, bỏ nhà vào cửa Phật, nguyện độ hết chúng sinh. Khi thế pháp nên lưu lại 5-3 sợi tóc trên đỉnh đầu. Đệ tử xuất gia đến quỳ dài trước hòa thượng. Hòa thượng hỏi rằng: này, con bằng lòng cắt tóc trên đỉnh đầu chăng? Đệ tử xuất gia đáp rằng: thưa, tốt lắm. Sau đó hòa thượng mặc giúp áo cà sa. Khi đang mặc, theo luật Thiện Kiến lại đọc kệ rằng: lớn thay áo giải thoát, áo phước điền vô tướng, mặc vào kính giữ giới, độ hết mọi chúng sinh. Theo kinh Độ Nhân nói, mặc cà sa xong, đệ tử xuất gia lạy Phật, đi vòng quanh ba vòng, để chúng đạo đời đi theo sau, đủ ba vòng lại đọc kệ tỏ ý vui mừng. Lành thay, người gặp Phật, ai ai cũng vui mừng, phước nguyện gặp duyên lành, nay tôi được pháp lợi. Hết đi vòng, đệ tử xuất gia hành lễ tạ ơn đại chúng và hai vị thầy, rồi đi xuống ngồi cho gia đình hành lễ. Cha mẹ thân thích đều hành lễ, tỏ ý vui mừng được xuất gia thoát tục, tràn trề đạo tâm. Tốt nhất trước và trong khi thế pháp nên bày cổ chay cho mọi người đều dùng. Theo luận Tỳ Ni Mẫu nói, sau khi thế pháp mặc cà sa xong, hòa thượng mới truyền thọ tam quy ngũ giới. Có nhiều nghi thức khác không thể nói ra hết. Tốt nhất khi cử hành nên tùy hoàn cảnh chăm chước, sẽ sinh nhiều phước lành hơn nữa. Thứ tư, phần dẫn chứng. Như kinh Tạp Bảo Tạng nói, ngày xưa có một phụ nữ đoan trang đẹp đẽ thuộc hàng ngũ ngoại đạo xuất gia tu hành. Mọi người hỏi rằng, nhan sắc xinh đẹp như thế nên sống ở đời, tại sao lại xuất gia? Phụ nữ ấy đáp, hiện đây tôi vẫn còn đẹp, nhưng từ thuở nhỏ không ham dục dục nên mới xuất gia. Khi còn ngoài đời nhờ đoan chính, tôi sớm lập gia đình, sinh được một bé trai. Đến khi khôn lớn, con tôi tuấn tú vô cùng, bỗng nhiên đâm ra gầy gò ốm yếu như đang mắc bệnh. Tôi bèn hỏi con, liệu mang bệnh gì? Con tôi không chịu trả lời. Tôi cứ hỏi mãi, bất đắc dĩ nó mới đáp rằng, đúng ra con không muốn nói, chỉ sợ không sống nổi. Nếu đem nói ra, thật đáng xấu hổ. Rồi nó ngập ngừng nói với tôi rằng, con muốn cùng mẹ chung chạ dâm dục, biết không thể được, đâm ra u uất thành bệnh. Tôi trả lời, từ xưa đến nay không có chuyện này. Rồi tôi nghĩ lại, nếu không chiều theo ý con, sợ nó chết mất, thà trái đạo đức để con được sống. Suy nghĩ lại, tôi liền gọi con đáp ứng cho nó. Còn tôi sắp sửa lên giường, tự nhiên mặt đất nứt cho làm đôi. Nó lập tức lọt xuống. Vô cùng kinh hãi, tôi đưa tay níu lấy con tôi, chỉ còn nắm được mớ tóc của nó. Bây giờ hãy còn lại trong mình, bị chuyện này ám ảnh trai trước, tôi phải xuất gia. Lại nữa, Luận Trí Độ nói, trong Phật Pháp, người xuất gia tùy phá giới mang tội, đến khi hết tội sẽ được giải thoát. Giống như trong kinh Ưu Bát La Qua Kỳ Kheo Bản Sinh đã nói, khi Đức Phật còn tại thế, tỳ kheo ni này có đủ 6 phép thần thông và chứng được quả A-la-hán, vào nhà các vị quý tộc. Tỳ kheo ni thường ca tụng công đức xuất gia, bảo các mệnh phụ rằng, chị em nên xuất gia. Các mệnh phụ trả lời, chúng tôi đang tuổi thanh xuân, nhan sắc xinh đẹp, giữ giới rất khó, sợ sẽ phạm phải. Tỳ kheo ni bảo, dù biết phá giới vẫn nên xuất gia. Các mệnh phụ thắc mắc, phá giới sẽ bị đọa địa ngục, làm sao dám phá đây? Tỳ kheo ni đáp, bị đọa thì cứ đọa. Các mệnh phụ cười trân lên hỏi, địa ngục là chỗ chịu tội, làm sao mà dám xuống? Tỳ kheo ni trả lời, ta nhớ lại vào kiếp trước, làm đào hát, ăn mặc đủ thứ áo quần và nói cười cợt nhã, đôi lần còn mặc áo tỳ kheo ni để làm trò nữa. Vì thế, vào thời Đức Phật Ca Diếp, ta được trở thành tỳ kheo ni. Ý thị con nhà quý tộc đẹp đẽ, ta xin lòng ngã mạn phá giới, nên bị đọa địa ngục, chịu đủ mọi tội khổ. Khi hết tội, ta gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xin xuất gia và chứng được quả A-la-hán. Ta dù có phá giới, cuối cùng vẫn đạt đạo quả. Lại nữa, khi Đức Phật ở Kỳ Quàng, có kẻ Bà La Môn xây trụ đến chỗ ngài xin làm tỳ kheo. Đức Phật bảo A Nan cạo tóc và mặc cho pháp phục. Khi tỉnh trụ, kẻ Bà La Môn ấy vô cùng hoảng sợ, vì thấy thành tỳ kheo, liền bỏ chạy mất. Các tỳ kheo hỏi Đức Phật rằng, tại sao lại cho kẻ Bà La Môn ấy làm tỳ kheo? Đức Phật bảo, kẻ ấy từ vô lượng kiếp, không có tâm xuất gia, nay tạm thời phát chút ít tâm ấy, sau này nhờ đó sẽ xuất gia thành đạo. Qua các nhân duyên trên đây, dễ thấy xuất gia có lợi ích rất lớn, là mang lại vô số công đức. Do đó người đời tuy giữ gìn đủ 5 giới cấm, cũng không bằng người xuất gia có công đức lớn lao hơn. Lại nữa, kinh Tạp Bảo Tạng nói, ngày xưa quốc vương Ưu Đà Tiện ở thành Lô Lưu là bậc thông minh đại trí, có hoàng hậu tên là Hữu Tưởng, thật đoan trang đạo đức, kim dung nhan tuyệt thế vô song, được nhà vua hết sức yêu gì. Theo phép nước ấy, nhà vua không tự mình đánh đàn. Bây giờ hoàng hậu cùng nhà vua đang vui chơi ở chốn cấm cung, thấy được sủng ái rất nhiều, liền ép nhà vua đánh đàn. Rồi hoàng hậu đứng lên múa ca theo điệu nhạc. Nhà vua rất rành thuật xem tướng. Khi hoàng hậu vừa giương tay ra, đã thấy hiện rõ tướng chết. Tính lại số mệnh hoàng hậu chỉ sống được thêm 7 ngày. Nhà vua lập tức buông đàn, thở dài não đuột. Hoàng hậu vô cùng ngạc nhiên bạch rằng, thiếp may được ân sủng mới dám nhờ bệ hạ đánh đàn để múa hát vui chơi trong chốn cấm cung. Chẳng hay có chuyện gì không đẹp ý khiến bệ hạ buông đàn thở dài, xin hãy nói cho thiếp biết. Nhà vua không chịu nói ra. Hoàng hậu năn nỉ mãi, nhà vua mới nói thật chuyện ấy. Hoàng hậu hết sức lo sợ bạch rằng, thiếp nghe tỳ kheo ni ở Thạch Thất nói, nếu đem lòng tin tưởng xuất gia một ngày, chắc chắn sẽ được sinh lên cõi trời. Thiếp muốn xuất gia, nguyện xin bệ hạ cho phép. Vì quá yêu thương hoàng hậu, nhà vua bảo, đến ngày thứ 6 sẽ để cho nàng xuất gia, ta và nàng không đổi ý. Đến ngày ấy, nhà vua thề cùng hoàng hậu, đây nàng có lòng thành xuất gia, nếu được sinh lên cõi trời, nhớ về gặp ta, ta sẽ theo nàng. Nhà vua thề xong, hoàng hậu cùng bằng lòng, bèn xin xuất gia, thọ giới bát quan trai. Nội ngày hôm ấy, hoàng hậu uống thuốc độc thạch mật, chuột co trúc lại, đến sáng mai liền chết. Nhờ chuyên lành xuất gia, được sinh lên cõi trời. Nhớ lời thề cũ, hoàng hậu bay xuống gặp lại nhà vua, hào quang sáng láng chiếu chiều khắp hoàng cung. Nhà vua thấy làm lạ, hỏi rằng, ngươi là ai? Vị trời đáp, thiếp là hoàng hậu Hữu Tưởng của bệ hạ đây. Nhà vua mừng rỡ, nàng hãy đến ngồi với ta. Vị trời ấy đáp, nay thiếp thấy bệ hạ hôi hám quá, không thể lại gần được, vì nhớ lời thầy cũ nên mới xuống gặp lại bệ hạ. Nghe hoàng hậu nói xong, nhà vua chợt tỏ ngộ than rằng, vị trời ấy vốn là hoàng hậu của ta, chỉ xuất gia một ngày đã được sinh lên cõi trời thanh cao thoát tục, thấy rõ thế gian ô trượt, tại sao ta lại không xuất gia? Ta từng nghe nói một cái dãy của trời bằng cả cõi Diêm Phù Đề, giang sơn của ta có gì đáng để tham luyến? Nghĩ như thế, nhà chua truyền ngôi cho thái tử, rồi xuất gia học đạo, chứng được quả A-la-hán. Vì thế, luận trí độ có kệ nói rằng: Khổng tước có lông trang xuất thân, không bằng hồng hạc biết bay cao. Người đời giàu có mấy chăng nữa, không bằng xuất gia công đức sâu. Lại nữa, kinh Tạp Thí Dụ nói: Ngày xưa có hai anh em con nhà rất giàu có, cha mẹ đều mất, không người an ủi. Hai anh em đều có chí hướng riêng, người anh thì hâm mộ đạo nghĩa, người em chạy theo tiền tài. Người em thấy anh mình không chăm lo xây dựng sự nghiệp nên giận hờn trách rằng: Cùng là anh em, cha mẹ mất sớm, đáng ra anh phải cần mẫn lo toan làm ăn, anh lại bỏ bê cơ nghiệp, chạy theo các sa môn nghe giảng không luận. Các sa môn chẳng ban phát cơm áo tiền tài, mai kia lỡ gia đình lâm vào cảnh nghèo khổ, của cải tiêu tan, sẽ bị thiên hạ chê cười, gia thế lụn bại. Chỉ nên kế tục sự nghiệp của cha mẹ là tròn hiếu đạo. Người anh nghe người em nói vậy thì trả lời: Giữ gìn năm giới cấm, thực hành 10 điều thiện, cúng dường tam bảo, đem đạo lý cảm hóa người thân mới thực sự chi hiếu. Đạo với đời khác biệt, đó là lẽ tự nhiên. Điều mà đạo chuộng thì đời ghét bỏ, điều mà đời quý thì đạo xem thường. Trí với ngu không thể giống nhau, mưu cao thấp ở chỗ sáng tối. Cho nên người có trí tuệ bỏ chỗ tối tìm ra chỗ sáng, vận dụng đạo để đạt chân lý. Đây điều em thích, chỉ là khổ đau giả dối, em chưa nếm thử mùi vị đắng cay. Người em nghe nói nên giận, lắc đầu không tin. Thay thế, người anh bảo rằng: Em tham tài sản, lấy của làm quý. Anh thích kinh sách, lấy tuệ làm quý. Anh muốn chia sẻ gia tài, đem trồng ruộng phước. Mạng sống ở đời mỏng như hạt bụi, một mai vô thường chợt đến sẽ bị tội nghiệp hành hạ. Cho nên anh sẽ bỏ đời để trốn chỗ nguy nan, tìm về nơi an lạc. Người em thấy rõ ý của anh mình, im lặng không trả lời. Người anh bèn xuất gia làm sa môn, ngày đêm tinh tiến ngồi thiền quán đúng theo chánh pháp, chẳng bao lâu chứng được đạo quả. Về phần của người em, nhớ lại lời anh, càng thêm giận dữ, càng tham lam tiền tài, tuyệt không bằng đến chánh pháp. Sau khi chết đi, bị đọa xuống làm kiếp bò to lớn mập mạp, được lấy buôn mua về, bắt kéo xe muối đi bán. Trải mấy chuyến, bò kỳ yếu mất sức, không thể đi nổi như trước. Mỗi lần lên chốc khó khăn, té xuống không cường chạy được, lấy buồn đánh đập, lấy đầu mới nhúc nhích. Bây giờ người anh bay giữa không trung trong chơi, nhìn thấy em mình liền gọi lớn rằng: Em giữ sản nghiệp này mất đâu hết, đến nỗi bị đọa xuống làm bò. Rồi dùng thần thông soi chiếu cho em thấy rõ bản thân. Người em mới rơi nước mắt than trách: Do làm điều ác, ganh ghét bủn xỉn tham lam, không tin Phật pháp, khinh trẻ tăng già, không nghe lời của anh, bướng bỉnh tự phụ, nên bị đọa vào làm kiếp bò cực khổ, hối hận ăn năn không kịp. Người anh thấu hiểu tâm trạng, động lòng từ bi, liền đem mọi chuyện nói hết với lấy buôn. Lấy buôn nghe xong, cởi bò giao cho người anh. Người anh dẫn về chùa cho ăn đầy đủ và dạy niệm danh hiệu tam bảo. Sau khi chết, bò được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Bây giờ các lấy buôn đều suy nghĩ rằng: Chúng ta chỉ lo toan làm giàu, không biết bố thí, không biết đạo lý, sợ chết đi cũng bị vậy thôi à. Bèn rủ nhau xuất gia, bỏ lại vợ con, để lại của cải. Nhờ tinh tiến tu hành đều được đắc đạo. Từ đó thấy ra của cải thế gian thật là vô ích, biết tôn kính tam bảo, tu thân học đạo, đời đời sẽ được an vui. Lại nữa, kinh Phó Pháp Tạng nói: Ngày xưa tôn giả La Hán Xà Dạ Đa dẫn các đệ tử đến thành Đức Xoa Thi La. Khi vừa đến thành, tôn giả buồn bã không vui. Đi một quãng đường, thấy con quạ nhỏ, tôn giả mỉm cười vui lên. Các đệ tử hỏi lý do, tôn giả đáp rằng: Khi mới đến dưới cổng thành, ta gặp một con quỷ nhỏ rất đói, bảo ta rằng: Mẹ tôi vào thành kiếm đồ ăn cho tôi đã 500 năm nay, tôi đói khát kiệt sức, sắp chết đến nơi rồi. Tôn giả có vào thành, nếu gặp mẹ tôi, xin nói dùm nỗi khổ của tôi và nhắn mẹ tôi ra mau. Ta vừa vào thành liền gặp quỷ mẹ, ta nhắn lại lời quỷ con, quỷ mẹ mới nói rằng: Tôi vào trong thành đã 500 năm đây, nhưng chưa gặp đờm giải của người nào khác dỗ cả. Tôi lại vừa sinh xong, sức lực suy yếu, dẫu gặp chút ít, bọn quỷ khác cũng sẽ giành mất. Này mới gặp một người nhổ ra chút ít, muốn đem ra cổng thành, mẹ con chia nhau ăn. Nhưng mà dưới cổng thành có nhiều quỷ chúa đang trực sẵn, nên không dám ra. Xin tôn giả thương xót, đưa giúp tôi ra. Ta bèn dắt quỷ mẹ ra cho quỷ con cùng ăn. Ta hỏi quỷ mẹ, xin ra lúc nào? Quỷ mẹ đáp, tôi thấy thành này đã trải qua 7 phen thành quại. Nghe quỷ mẹ nói, ta đâm buồn bã về lẽ sống chết và chịu khổ quá lâu dài. Còn chuyện quả con kia, cách đây 91 kiếp, vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, ta là con của vị trưởng giả, ao ước muốn xuất gia. Hồi đó nếu xuất gia, ta đã chứng được quả A-la-hán. Cha mẹ ta không cho phép, ép ta cưới vợ. Cưới xong, ta lại muốn xuất gia. Cha mẹ ta bảo rằng, tráng sinh được một bé trai, sẽ cho ra đi. Ta nghe lời cha mẹ, khi sinh được con trai lên 6 tuổi, ta lại muốn xuất gia. Cha mẹ ta dạy đứa bé ấy ôm chầm lấy chân ta, khóc quà lên và nói với ta rằng, nếu cha bỏ con, ai sẽ chăm sóc nuôi con đây? Xin hãy giết con rồi đi. Thấy thế, ta động lòng thương yêu, liền bảo con ta, vì thương con, cha sẽ không xuất gia nữa. Đứa con ấy từ 91 kiếp qua bị lưu chuyển trong 5 đường ác, ta không còn thấy lại. Nay dùng mắt pháp nhìn con quả kia, chính là đứa con của ta trong tiền kiếp ấy. Động lòng thương xót nó ngu si, bị đọa đày trong dòng sinh tử, nên ta mỉm cười. Do đó, nếu kẻ nào cản trở người xuất gia, sẽ bị tội nghiệp luân lưu trong đường ác, chịu đủ mọi thống khổ, không được giải thoát. Khi hết tội, sinh lên làm người, đuôi mù không có mắt. Vì thế bậc trí giả thấy người khác muốn xuất gia, thường dùng mọi cách ân cần khuyến khích, giúp đỡ người ấy hoàn thành tâm nguyện, tuyệt không tỏ ý cấm ngăn. Lại nữa, kinh Xuất Gia Công Đức nói, xưa kia khi còn tại thế, Đức Phật cùng A Nan vào thành Tỳ Xá Ly khất thực, gặp hoàng tử tên Bỉ La Tiện Đa đang cùng các thầy nữ vui chơi trên lầu cao. Nghe tiếng âm nhạc, Đức Phật bảo A Nan, ta biết hoàng tử này sẽ chết sau 7 ngày nữa, nếu không xuất gia sẽ bị đọa vào địa ngục. A Nan nghe nói liền bước lên lầu cảm quá, khuyên nhủ hoàng tử xuất gia. Nghe lời, hoàng tử vui chơi thỏa thích suốt 6 ngày liền. Đến ngày thứ 7, xin xuất gia cùng Đức Phật, tinh tiến giữ giới trọn một ngày đêm. Khi mệnh chung, được sinh lên cõi trời Tứ Thiên Dương, làm con của Bắc Thiên Dương Tỳ Sa Môn, hưởng đủ mọi thứ ngũ dục với các thể nữ. Đủ 500 kiếp, hết thọ mạng của trời, xin vào trời Đao Lợi, làm con của Đế Thích, hưởng thọ được 1.000 tuổi. Sau đó, xin vào trời Diệm Ma, làm con của Thiên Dương, thọ được 2.000 tuổi. Sau đó, xin vào trời Đâu Xuất, làm con của Thiên Dương, thọ được 4.000 tuổi. Sau đó xin vào trời Quá Lạc, làm con của Thiên Dương, thọ được 8.000 tuổi. Ở đây, mệnh chung lại xin vào cõi trời thứ 6 Tha Quá Tự Tại, làm con của Thiên Dương, cùng các thể nữ hưởng đủ thú ngũ dục, nhất là thú thứ 5, hưởng thọ được 16.000 tuổi. Ở cõi trời lục dục cũng hưởng thọ như thế, qua lại 7 lượt không hề giảm sút tuổi thọ. Sau đó xuất gia suốt 20 kiếp, không đọa vào đường ác, luôn luôn sinh lên cõi trời, hưởng thụ đầy đủ phước báo. Cuối cùng đầu thai xuống làm con nhà giàu có. Tuổi trẻ qua sông, tuổi già chán đời, xuất gia tu đạo thành Bích Chi Phật, hiệu là Tỳ Lưu Đế Lê, độ khắp cả trời người. Do đó, công đức xuất gia thật vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Giả sử có người tận tâm cúng dường đủ 4 thứ cho tất cả các A-la-hán khắp 4 châu suốt 100 năm, khi các A-la-hán nhập Niết Bàn, đều xây bảo tháp và chân cúng đủ thứ hương qua anh lạc, cũng không thể sánh bằng công đức xuất gia giữ giới trọn một ngày đêm. Có thể nói rằng xuất gia thật đáng tôn quý, nên không được vì chút tiền tài thanh sắc đầm trà mê luyến thế gian, đến nỗi rơi vào dòng sinh tử, tự chuốc lấy đau khổ cho chính bản thân. Lại nữa, kinh Tăng Dứt A Hàm nói, Đề Bà Đạt bạch cùng Đức Phật rằng, xin cho phép tôi được vào đạo. Đức Phật bảo, người nên ở nhà chăm lo bố thí, làm sa môn thực ra rất khó. Đề Bà Đạt năn nỉ 2 lần, Đức Phật đều bảo không thể xuất gia. Đề Bà Đạt sinh ra nghĩ xấu, ông sa môn này có lòng ganh ghét, ta cứ tự mình gọt tóc tu hành phạm giới, cần gì để ý đến lời ông ta. Về sau, Đề Bà Đạt phạm 5 tội nghịch, mang ác tâm muốn tới chỗ Đức Phật để làm hại. vừa hạ chân xuống, lập tức cơn gió lửa từ lòng đất nổi lên, cuốn lấy Đề Bà Đạt, rồi thiêu đốt mãnh liệt. Đề Bà Đạt kinh quảng, tỏ ý ăn năn, liền niệm lớn Nam Mô Phật, nhưng không còn kịp, phải rơi xuống địa ngục. A Nan buồn bã khóc than rằng: Đề Bà Đạt phải ở trong địa ngục đến bao lâu? Đức Phật bảo: Trải qua một kiếp lớn, khi mệnh chung sẽ được sinh lên cõi trời Tứ Thiên Vương, lần lượt đến cõi trời Tha Quá Tự Tại, suốt 60 kiếp không đọa vào ba đường ác, sau cùng sẽ thành Bích Chi Phật, hiệu là Nam Mô, do khi mệnh chung có niệm Nam Mô Phật. Bây giờ Đại Mục Kiền Liên thưa rằng: Tôi muốn xuống địa ngục A Tỳ thăm hỏi, an ủi và chúc mừng Đề Bà Đạt. Đức Phật bảo: Tội nhân trong địa ngục ấy không hiểu tiếng người. Mục Liên bạch rằng: Tôi biết đến 64 thứ tiếng, xin đem ra nói với tội nhân trong đó. Rồi nhanh như co duỗi cánh tay, Mục Liên bay đến địa ngục A Tỳ, kêu lớn giữa hư không: Hỡi Đề Bà Đạt! Cai ngục hỏi: Trong này có mấy Đề Bà Đạt từ thời Đức Phật Câu Lâu Tần và thời Đức Phật Ca Diếp, nghe gọi Đề Bà Đạt đâu? Mục Liên đáp: Ta gọi Đề Bà Đạt là anh em chú bác với Đức Phật Thích Ca Văn. Cái ngục đang thiêu đốt tội nhân vội lay cho Đề Bà Đạt tỉnh dậy và nói: Hãy ngước nhìn lên không trung đi. Đề Bà Đạt thấy Đại Mục Kiền Liên ngồi trên tòa sen báo, liền bảo rằng: Cớ sao tôn giả lại hạ mình đến chốn này? Mục Liên đáp: Đức Phật thọ ký cho ngươi, vì muốn hại ngài nên phải bị đọa xuống địa ngục A Tỳ, sau này sẽ thành Bích Chi Phật, hiệu là Nam Mô. Đề Bà Đạt nghe xong hớn hở bảo rằng: Tôi đây dù phải trải qua một kiếp nằm nghiêng trong địa ngục này cũng không cảm thấy mệt mỏi. Mục Liên lại hỏi thêm: Đau đớn có gia giảm chút nào không? Đề Bà Đạt đáp: Cai ngục lấy bánh xe thép nóng nghiến nướng cho thân thể cháy ra, lại lấy chày thép giả thổi cho mềm nhữ, rồi voi đen hung dữ giẫm đạp nắp bấy, còn có núi lửa đè lấy mặt, áo cà sa trước đây cũng biến thành lá đồng siết chặt vào người. Xin cho tôi cưỡi đậu và mặc về kính lạy dưới chân Đức Thế Tôn cùng tôn giả A Nan luôn thể. Nghe xong, Mục Liên bèn vận dụng thần thông bay về thưa lại cùng Đức Phật. Lại nữa, Luận Trí Độ nói: Đệ tử của Đề Bà Đạt tên là Câu Ca Ly, vì phỉ báng Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nên khi chết bị đọa xuống địa ngục Liên Qua. Còn kinh Bản Khởi thì nói rằng Đề Bà Đạt được gọi là Cù Hòa Ly. Còn kinh Trung Bản Khởi nói Đề Bà Đạt dịch theo tiếng Tề nghĩa là Thiên Diệp, vì khi Đề Bà Đạt Đa sinh ra, tất cả trời người đều kinh hãi, tâm ý nóng tràn lên nên mới gọi như thế. Luận Vô Tính Diếp thì nói Đề Bà đời Đường Dịch là Thiên Thọ, còn dịch là Thiên Dữ, nghĩa là con do cầu trời mà sinh ra nên mới gọi như thế. Lại nữa, kinh Báo Ân nói chuyện Đề Bà Đạt Đa thì thế này: vào thời quá khứ xa xưa không thể tính nổi, có Đức Phật ra đời hiệu là Ứng Hiện. Sau khi Đức Phật ấy nhập diệt, trong thời Tượng Giáo có vị thiền sư ở giữa trần sâu thường lo bị trận cắn, đã giao ước với trận rằng: khi ta tọa thiền, ngươi nên ở yên. Trận nghe lời, được một thời gian có con trận quan đến bên trận ấy thọ thể nói: vì cớ gì mình thấy bạn mập mạnh như vậy? Trận ấy đáp: tôi nghe lời ông chủ tu thiền dạy cho phép ăn uống điều độ nên mới được thế này. Trận quan nói: tôi cũng muốn sống theo cách ấy. Trận đáp rằng: tùy bạn lo liệu mà thôi. Bây giờ thiền sư đang thanh thản tọa thiền, trận quan ngửi thấy mùi máu thơm ngon, không nhịn được liền cắn hút vào. Thiền sư xin bực bội, vội cởi áo đem đốt cháy. Đức Phật bảo: thiền sư tọa thiền đương thời chính là Ca Diếp hiện đây, trận quan đương thời chính là Đề Bà Đạt hiện đây, còn trận đương thời chính là ta hiện đây. Đề Bà Đạt Đa vì ham lợi đã hại đến ta, nhưng ta đã thành Phật, nay cũng vì ham lợi toan phạm đến thân ta phải đổ máu, nên bị đọa xuống địa ngục. Từ vô lượng kiếp trước, Đề Bà Đạt Đa luôn luôn mang ác tâm làm hại ta, nếu đem nói đầy đủ, hết kiếp cũng không thể cùng tận. Lại nữa, kinh Tạp Bảo Tạng nói Đức Phật ở nước Ca Tỳ La Vệ vào thành khất thực, đến nhà em ngài là Tôn Đà La Nang Đà. Bây giờ Tôn Đà đang trang điểm cho vợ, dùng màu thơm vẽ giúp mày. Nghe báo Đức Phật vào đến cửa, mới bước ra tham kiến. Vợ nũng nịu bảo: ra gặp Đức Phật một lát thôi, mày chưa khô là phải vào lại đó. Nang Đà bước ra đảnh lễ, lấy bát đựng đồ ăn dâng lên cúng dường. Đức Phật không giận, mang đến giao cho A Nan, cũng không giận, bảo rằng: người nhận bát ở người nào thì phải cúng dường người đó. Nang Đà đành mang bát đi tìm Đức Phật tận Tinh Xá Cầu Lũ. Đức Phật sai chị lo thế pháp cọt tóc cho Nang Đà. Nang Đà không chịu, dùng tay giận dữ nói rằng: liệu người có thể cọt tóc hết cả dân chúng thành Ca Tỳ La Vệ này chăng? Đức Phật hỏi chị lo thế pháp: tại sao chưa cọt tóc Nang Đà? Chị ấy thưa: vì sợ quá, tôi chưa dám cọt. Đức Phật cùng A Nan đến đứng bên cạnh. Nang Đà sợ uy, để yên cho chị ấy cọt tóc. Sau đó, dù đã cọt tóc, Nang Đà vẫn muốn trốn về nhà. Đức Phật biết ý, thường dắt theo bên ngài, nên Nang Đà không thể trốn được. Một hôm, đến lượt ở lại giữ phòng, Nang Đà mừng rỡ bảo: cơ hội hôm nay thật thuận tiện, có thể về nhà được rồi. Đợi Đức Phật và tăng chúng đi khá xa, ta sẽ bỏ trốn là xong. Nang Đà lo múc nước, bên này vừa đầy thì bên kia ngã xuống, cứ thế không thể múc đầy. Nang Đà lẩm bẩm: nếu mà không đầy bình, các tỳ kheo dễ múc lấy, ta cứ dẹp bình vào phòng mà đi. Nang Đà lập tức đóng cửa. Vừa đóng xong cánh này, cánh kia lại bật ra. Đóng xong cửa này, cửa kia lại bật ra. Bực dọc, Nang Đà nghĩ rằng: nếu quần áo đồ đạc của tăng chúng mất mát, nhà ta giàu có đủ sức bồi thường. Ra khỏi phòng, Nang Đà suy nghĩ: Đức Phật chắc sẽ về theo đường này, ta nên đi theo lối tắt kia. Đức Phật đã biết ý, ngay trở về theo lối tắt. Thấy Đức Phật từ xa, Nang Đà chạy đến trốn phía sau gốc cổ thụ. Thần cây nhấc tuốt cây lên giữa không trung, cả người Nang Đà lộ thẳng ra. Đức Phật bèn dắt về lại Tinh Xá, hỏi rằng: có phải người nhớ vợ không? Nang Đà đáp: thưa phải. Đức Phật liền dắt Nang Đà lên núi Anapa, rồi hỏi rằng: vợ người có đẹp không? Thưa rằng: đẹp lắm. Thấy trên núi có con khỉ cái già bị đuôi mắt, Đức Phật hỏi tiếp: Tôn Đà, vợ ngươi mặt mày đẹp đẽ hơn con khỉ cái này không? Nang Đà bực mình suy nghĩ: vợ ta nhan sắc tuyệt thế vô song, cớ sao Đức Phật lại đem so sánh với con khỉ cái đuôi mắt này? Đức Phật lại dắt Nang Đà lên trời Quá Lạc, vào xem khắp các thiên cung, gặp các thiên tử và thiên nữ vui chơi với nhau rất vui vẻ. Trên trong thiên cung kia có khoảng 500 thiên nữ, nhưng không thấy các thiên tử. Nang Đà hỏi lý do. Đức Phật đáp: ngươi nên tự mình tìm hiểu đi. Nang Đà bèn đến hỏi rằng: các thiên cung đều có thiên tử, tại sao ở đây lại không có? Các thiên nữ mới đáp: bởi Nang Đà là em của Đức Phật ở cõi Chiêm Phù Đề, được ngài ép xuất gia, sau khi mệnh chung, nhờ đó sẽ sinh lên đây làm thiên tử. Nang Đà mau miệng trả lời: chính là ta đây. Rồi ngỏ ý muốn ở luôn. Các thiên nữ đáp: chúng tôi là trời, ông còn là người. Trời người khác đường, xin hãy về trút bỏ kiếp người, sinh lên đây mới được ở chung. Nang Đà đành trở ra bạch lại mọi chuyện. Đức Phật bảo: nhan sắc vợ ngươi so với các thiên nữ thì thế nào? Tôn Đà đáp: so với các thiên nữ, vợ tôi giống con khỉ cái già đuôi mắt kia. Đức Phật liền dắt Nang Đà trở lại Diêm Phù Đề. Nóng lòng muốn sinh lên cõi trời ấy, Nang Đà chăm lo giữ giới tu trì. Thế thế A Nan nói kệ rằng: như dê thiến đánh nhau, xông trước lại đùi sau, người này cố giữ giới cũng chẳng khác gì đâu. Đức Phật lại dẫn Nang Đà xuống địa ngục, thấy các vạc nấu nước sôi đều có tội nhân, chỉ còn một cái nước sôi phần phần, không có người. Lấy làm lạ, Nang Đà hỏi lý do. Đức Phật đáp rằng: người nên tự mình tìm hiểu đi. Nang Đà hỏi cai ngục: các vạc kia đều có tội nhân, cớ sao vạc này chẳng thấy ai? Cai ngục đáp: trên cõi Diêm Phù Đề có đệ tử của Đức Phật tên Nang Đà, nhờ công đức xuất gia đáng lên cõi trời, vì tội muốn bỏ đạo, khi chết sẽ bị đọa xuống địa ngục. Vì thế ta nấu sẵn vạc này để chờ tội nhân Nang Đà ấy. Vừa nghe xong, Nang Đà trôn trảy lập cập, sợ cai ngục giữ lại, liền niệm Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà, xin đưa giúp tôi về lại cõi Diêm Phù Đề. Đức Phật bảo, từ nay liệu ngươi chịu siêng năng giữ giới tu hành để hưởng phúc ở cõi trời nữa không? Nang Đà đáp mau, không cần phải sinh lên cõi trời, chỉ mong đừng bị đọa xuống địa ngục này mà thôi. Đức Phật bèn thuyết pháp cho nghe, chỉ trong một tuần, Nang Đà đã chứng được quả A-la-hán. Các tỳ kheo ca tụng rằng, Đức Thế Tôn ra đời giáo hóa, thật lạ, thật kỳ. Đức Phật bảo, chẳng phải hôm nay như thế, từ xa xưa cũng đã như thế rồi. Các tỳ kheo bạch rằng, từ xa xưa cũng đã như thế, chuyện ấy ra sao? Xin Đức Thế Tôn nói cho chúng con được biết. Đức Phật bảo, ngày xưa, nước Ca Thi có quốc vương tên là Mãn Diện, bên nước Lân Bang, Tỳ Đề Hy, có dâm nữ nhan sắc tuyệt vời. Hai nước ấy vốn thù ghét nhau, nên thần của quốc vương Ca Thi tâu lên. Bên nước Tỳ Đề Hy có dâm nữ xinh đẹp tuyệt thế vô song. Quốc vương nghe xong, đâm ra mê mẩn, sai sứ sang cầu xin. Nước ấy không chịu, quốc vương lại sai sang năn nỉ, xin tạm trước về 4 năm hôm, rồi sẽ đưa sang trả lại. Quốc vương nước ấy kêu dâm nữ dặn dò, nhan sắc và mánh khéo, ngươi đều có đủ, khá liệu cách mê hoặc quốc vương Ca Thi, không thể trời ngươi nửa bước nửa giây, rồi sai lên đường. Mấy hôm sau lại cho gọi về, sắp có tế lớn, tạm thời đón về, tế xong sẽ đưa sang. Quốc vương Mãn Diện đành phải cho về. Nghe tế xong, quốc vương sai sứ sang đón. Quốc vương Tỳ Đề Hy đáp, ngày mai mới đi được. Qua ngày mai không thấy cho đi, cứ thế lần lửa gạt hoài. Quốc vương Mãn Diện quá si tình, toan dẫn mấy kẻ hầu sang thẳng nước ấy tìm kiếm dâm nữ. Đinh thần khổ công can gián, quốc vương nhất định không nghe. Bây giờ trong núi Tiên Nhân có con khỉ chúa thông minh, hiểu biết rất nhiều, chẳng may vừa chết vợ, liền chọn một con khỉ cái đem về. Bầy khỉ nổi giận là hét trừng lên, khỉ cái ấy là của chúng toàn bầy, cứ sao chiếm giữ một mình. Khỉ chúa thấy không yên tâm, ôm khỉ cái chạy thẳng tới hoàng cung của quốc vương Mãn Diện. Bầy khỉ hùa nhau trượt theo. Vào được đại nội, bọn chúng nổi quạo, tuồn ngói, đập tường, phá phách lung tung, không ai cản nổi. Quốc vương hỏi khỉ chúa, tại sao nhà ngươi không chịu trả khỉ cái về với bầy? Khỉ chúa đáp, tôi quá vợ, không còn vợ nào, làm sao trả được? Quốc vương bảo, nay bầy khỉ phá phách ta như thế, liệu ngươi còn chưa chịu trả? Khỉ chúa hỏi lại, chuyện ấy không nên chăng? Quốc vương đáp, không nên. Khỉ chúa hỏi đi hỏi lại 3 lần, quốc vương đều đáp không nên. Bây giờ khỉ chúa mới nói rằng, trong cung có đến 84.000 mỹ nữ, quốc vương không đủ yêu thương, còn sang nước cựu địch tìm dâm nữ. Tôi đã mất vợ, chỉ có độc nhất con khỉ cái này, quốc vương lại bảo không nên. Lại nữa, muôn dân đều trông cậy vào quốc vương để sống còn, chỉ vì một dâm nữ, tại sao quốc vương toan bỏ hết quốc gia đại sự? Quốc vương nên biết rằng dâm nữ giống khổ nhiều vui ít, giống như ngược gió cầm đuốc lớn, ngu si không chịu buông tay, chắc chắn sẽ bị phỏng nặng. Dâm nữ chờ uế chẳng khác đống phần kia, dâm dục khiêu khích ngoài da, mỏng manh che đậy. Dâm nữ phản phúc giữa trắng độc thoa phân, dâm dục là kẻ cướp tham tàn, giả vờ thân thiết. Dâm dục chỉ là dây nợ, chắc chắn phải trả lãi nhiều. Dâm dục thật đáng cớm khiết, tựa như hố xí một qua. Dâm dục giống như ghẻ ngứa đem cải bình lửa, càng thấy xuống sang hơn. Dâm dục như chó đói gặm xương khô, tự nuốt giải mình cho là ngọt béo, đến khi mỏ mòn trăng trụng vẫn không chán chê. Dâm dục giống như khát quá uống dầm nước biển, càng bị khát hơn. Dâm dục giống như thịt thối lũ kênh tranh nhau. Dâm dục giống cá giành mồi, háo ăn mất mạng. Tai họa của dâm dục thật lớn vô cùng. Này các tỳ kheo, kỳ chúa đương thời chính là ta, quốc vương Mãn Diện đương thời chính là Nang Đà, dâm nữ đương thời chính là Tôn Đà Lợi. Lúc bấy giờ ta đã cứu vớt Nang Đà khỏi chỗ dâm dục ô quế xấu xa, nay ta lại tra tay cứu vớt khỏi dòng sinh tử lẫn quẩn. Kinh Dị Tằng Hữu nói, năm lên 9 tuổi, La Hầu La xuất gia làm sa di. nhà chùa ban sách kêu gọi 50 vị thần dương, hoàng tử cùng xuất gia theo La Hầu La. Xá Lợi Phất làm hòa thượng, Đại Mục Kiền Liên làm A Xà Lê truyền 10 giới cho đại chúng. Mẹ của La Hầu La là Gia Du Đà La làm dương phi của thái tử chưa đầy 3 năm cùng xuất gia. Lại nữa, Kinh Tăng Nhất A Hàm nói, Đức Phật bảo các tỳ kheo, có 4 họ xuất gia, không được dùng họ cũ, chỉ được gọi là Sa Môn. Còn của Thích Ca, bởi vì sinh ra do ta, thành tựu do Pháp, giống như 4 biển lớn đều phát sinh từ suối nguồn A Nậu. Lại nữa, luật Sa Di Tắc nói rằng, này các tỳ kheo, 100 họ xuất gia đều bỏ họ mình, gọi chung là Sa Môn Thích Tử. Lại nữa, Kinh Trường A Hàm nói, khi Đức Phật Di Lặc ra đời, các đệ tử tỳ kheo gọi là Từ Tử, con của Đức Phật Từ Thị. Này, đệ tử của ta cũng được gọi là Thích Tử, con của Đức Phật Thích Ca. Kính xem đấng đại giác giáng trần ứng thế, linh tích ghi chép khắp sách thế gian. Thế nên hậu duệ thừa kế thánh binh, giáo còn sinh sôi đông đúc mãi mãi muôn đời, mới có khả năng hộ trì giáo hóa mọi sinh linh. Hơn nữa, 4 sông lớn đều tuôn về biển, được gọi chung là đại hải. 4 họ cùng xuất gia cầu đạo, được gọi hết là thích. Có thể nói, gom góp hết mọi nguồn ngọn khác nhau, nhưng cùng chứa chung đạo trị, giải thoát. Tụng rằng, túc nhân đã chính, giáng thế cứu đời, thoát khỏi trần tục, chứng đạo tuyệt vời, tịch lặng phát tuệ, huyền diệu không lời, thể hội đại đạo, cởi bỏ lưới đời, tinh tiến tu học, uống cam lộ trời, công đức còn mãi, hộ trì không chơi, trang nghiêm sắc tướng, cất bước thảnh thơi, ta người chẳng khác, pháp lữ mà thôi. Nhân duyên cảm ứng, dẫn chứng sơ lược chuyện linh nghiệm. 1. Sa môn Trí Nghiêm đời Tống. 2. Sa môn Cầu Na Bạc Ma đời Tống. 3. Sa môn Ni Đàm Huy đời Tống. 4. Cư sĩ Triệu Tập đời Tống. 5. Hai người con gái họ Luân ở Đông Quang đời Tống. 1. Chùa Chỉ Chiên ở Kinh Đô Đức Tống có Sa Môn Trí Nghiêm, giống người Châu Tây Lương, xuất gia từ nhỏ. Tinh thành nổi tiếng, từng du học Ấn Độ để thăm cứu thiện chỉ, thông hiểu không luận, không ai sánh kịp. Sau trở về miền Tây Lương, mang theo kinh điển bằng Phạm Văn, nhưng chưa tiện dịch. Năm Nguyên Gia thứ 4 đời Tống Văn Đế, Sa Môn hợp tác với Pháp Sư Bảo Chân dịch ra Hán Văn. Ngài không nhận lời mời riêng của thí chủ, chỉ lo tự túc sinh hoạt. Cơ duyên quá độ thật diệu kỳ, hai cõi âm chương đều tuân phục. Có người từng gặp quỷ kể lại, thấy bọn quỷ ở đền thờ lớn tại Tây Lương nói với nhau rằng, ông Nghiêm đang đến, phải tránh cho mau. Người này không hiểu, một lát sau thấy ngài đi đến, hỏi thăm tên, tự xưng là Trí Nghiêm, nên càng âm thầm kính trọng hơn nữa. Vị nghi kể cho Tiêu Tư, người Giang Lăng, chuyện vợ là Lưu Thị mắc bệnh quỷ ám, thường thấy quỷ xông đến kiều tréo, làm cho sợ hãi, phải mời ngài đến để chữa trị. Ngài chưa vào nhà trước, Lưu Thị thấy bầy quỷ kéo nhau chạy tán loạn. Ngài giảng kinh cho phu nhân ấy nghe, bệnh liền thuyên giảm. Nhân đó xin thọ trì ngũ giới, cả nhà đều quy y thờ Phật. Ngài sống thanh cao đạm bạc, vừa được cúng dường liền đem bố thí. Từ nhỏ ngài đã làm du tăng, càng không vướng bận vật chất, bản tính khiêm nhường, không nói về mình, dẫu có nhiều đạo hạnh nhưng không được lưu truyền. Thuở chưa xuất gia, ngài đã thọ ngũ giới, thỉnh thoảng phạm phải. Về sau xuất gia, khi thọ giới cụ túc, thường nghi ngờ không đắc giới, ngài lấy làm lo lắng. Nhiều năm quán tưởng, ngài vẫn không giải nổi mối nghi năng, bèn vượt biển sang lại Ấn Độ, tham kiến các vị tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán, bày tỏ sự tình. Các vị A-la-hán cũng không dám quyết đoán, phải nhập định, lên thiên cung đao lợi tham vấn Bồ Tát Di Lặc, được đáp rằng đắc giới. Nghe báo tin lành, ngài mừng rỡ vô cùng, liền theo đường bộ về nước. Đến Kế Tân, tự nhiên viên tịch, không có bệnh gì, thọ được 78 tuổi. Nước ấy có lễ quả thiêu thánh tăng, phạm tăng hai chỗ khác nhau. Ngài đạo hạnh cao siêu, nhưng không may biết rõ, phải tán vào khu mộ phạm tăng. Xác ngài bỗng quá nặng, không tài nào khiêng nổi, phải đưa sang khu mộ thánh tăng. Lạ thay, xác liền quá nhẹ, khiêng đi như không. chuyện này do hai đệ tử của ngài là Trí Minh và Trí Diễn sang báo cho hay, rồi lại trở về bên nước ấy. Có thể đoán chắc rằng ngài đã đắc đạo, nhưng không biết chứng quả cao thấp bậc nào. Câu chuyện thứ hai, chùa Kỳ Quang ở kinh đô nước Tống có pháp sư Cầu Na Hạt Ma, nghĩa là giáp trụ công đức, thuộc dòng dõi quý tộc, đời đời làm vua nước Kế Tân. Ngài nói năng lưu loát, trí tuệ thông minh, độ lượng lớn lao, từ bi bác ái, hâm mộ đạo đức. Tháng Giêng năm Nguyên Gia thứ 8, ngài đến kiến nghiệp, vua Tống Chân Đế mới vào cung tham kiến, ân cần ủy lạo. Nhà vua nói, đệ tử muốn giữ chay tịnh, không phạm sát giới, nhưng hoàn cảnh bắt buộc nên chí nguyện không thành. Pháp sư không quản đường xa dạng chậm, rằng đầy giáo quá, liệu có điều gì chỉ dạy đệ tử chăng? Ngài đáp rằng, thiết nghĩ đạo cốt ở tâm, không phải ở chăm lo pháp vụ, do mình chứ không cho người. Hơn nữa bậc đế chương và kẻ dân thường tu đạo có chỗ sai khiến, không đủ quy nghi. Nếu không tu sửa bản thân, làm sao trở thành hữu dụng? Bậc đế chương lấy bốn biển làm nhà, dạng dân làm con, nói một lời hay, nam nữ đều đẹp dạ, ban một lệnh tốt, quỷ thần đều hợp lòng. Hình luật không xử tử trẻ nhỏ, lao động không phí phạm sức dân, khiến cho mưa gió thuận hòa, ấm lạnh điều độ, lúa má tốt màu, dâu đây tươi sắc. Giữ chí chay kiêng như thế là chay kiêng rất lớn, giữ giới không giết như thế là không giết rất nhiều. Cần gì phải nhịn nửa buổi không ăn, tha một mạng thú không giết mới gọi là tế độ hết thảy. Nhà chùa chỗ kế khen rằng, ôi, kẻ phàm mê muội ở nghĩa lý chuyển chông, sa môn cố chấp vào giáo quá thiển cận, mê muội ở chân lý chuyển chông gọi là cứu cánh hư vô không tưởng, cố chấp vào giáo quá thiển cận gọi là câu nệ trường cú ngôn từ. Đến như lời chỉ dạy của pháp sư thực đáng gọi là phóng khoáng bình triết, có thể cùng bàn luận đến phạm vi trời người. Rồi nhà chùa ban sắc phong ngài làm trụ trì chùa Kỳ Quang và cúng dường rất trọng hậu, các bậc dương công danh tiếng đều tôn sùng. Ngài phiên dịch nhiều kinh luận, văn từ nghĩa lý chính xác rõ ràng, đối chiếu Hán và minh bạch không sai. Công nghiệp này có chép đầy đủ ở sách Cao Tăng Truyện. Bây giờ các tỳ kheo ni Tuệ Quả và Tịnh Am ở chùa Anh Phúc thỉnh cầu ngài rằng, cách đây 6 năm có 8 vị ni của nước Sư Tử đến đây than phiền đất Tống xa xôi, chưa từng có ni, nữ giới đạo đời không chỗ thọ giới, sợ giới phẩm sẽ không được bảo toàn. Ngài đáp, lâu nay giới phẩm chỉ do chư tăng truyền thọ, nếu không xác đáng, sợ không đắc giới mà còn hại đến cơ duyên mộ đạo. Các tỳ kheo ni băn khoăn chư ni chưa đủ tuổi hạ, nhưng vẫn tha thiết muốn đổi thầy phép truyền giới. Ngài khen rằng, lành thay, nếu muốn đổi thay cho sáng sủa hơn, ta rất tùy hỷ. Chỉ hiềm chưa đi Ấn Độ, chưa đầy tuổi hạ và số lượng chưa đủ, tạm thời nên cho học tiếng nước Tống. Ta sẽ nhờ các cư sĩ ở đây trước thêm một số đi người ngoại quốc cho được 10 vị, rồi sẽ tính. Mùa hạ năm ấy, ngày an cư tại chùa Định Lâm, có tín chủ trải qua lên pháp tọa, truyền qua ở chỗ ngài màu sắc thấm tươi không héo, để chúng càng tôn sùng như bậc thánh. Xuất gia, ngài về chùa Kỳ Quang. Đến ngày 28 tháng 9, thọ trai chưa hết, ngài đã đứng lên và còn hỏi thăm các đệ tử. Những chị đến sau không kịp nữa, ngài đã lặng lẽ viên tịch, hưởng thọ 65 tuổi. Tăng chúng đỡ ngài lên thiền sàng, thân sắc vẫn không biến đổi, giống như đang nhập định. Đại chúng hơn 1.000 người đều nghe mùi hương tỏa ra thơm ngát. Có một vật dài khoảng một trượng, tương tự loài trồng, từ bên mình ngài bay thẳng lên trời, không ai biết là gì. Đệ tử dùng củi tốt tẩm dầu thơm làm lễ quả thiêu. Lửa ngũ sắc bốc lên nghi ngút giữa lừng không, từ chúng về quanh kêu gào vang trời. Tất cả đều khóc lóc nhìn theo, không ai cầm lòng được. Hai chuyện trên đây trúc từ Lương Cao Tăng Truyện. Chuyện thứ ba, Sa Môn Ni Thích Đàm Huy, người Thành Đô thuộc quận Thục, vốn họ Thanh Dương, tên là Bạch Ngọc. Năm lên 7 tuổi đã biết ngồi thiền, đạt cảnh giới cao, nhưng chưa hiểu, chỉ cho là mộng. Có lần cùng chị ngủ chung phòng, nửa đêm Ni nhập định, chị lén núp ở góc bình phong, nhìn thấy thân thể đi im như cổ đá, tuyệt không có hơi thở, liền hốt hoảng kêu người nhà xúm nhau đỡ dậy, đến sáng vẫn chưa tỉnh. Chạy đi hỏi, bọn đồng bóng đều bảo rằng bị quỷ mượn hồn. Đến năm 11 tuổi, có vị thiền sư người ngoại quốc là Cương Lương Gia Xá sang đất Thục, đi đến tham vấn chuyện này. Thiền sư bảo đi tọa thiền đã đạt cảnh giới, khuyên nên xuất gia. Bây giờ đi sắp đi lấy chồng, nghe cứ hỏi đã định sẵn rồi. Ni sư pháp dục lâu nay chưa tính cho đi xuất gia, nghe chuyện liền lén đưa đi lên chùa. Gia đình biết ra, cố ép việc cưới hỏi. Đi quyết không nghe lời, phát nguyện rằng nếu không thành tựu đạo tâm vì bị ép bức, sẽ nhảy vào lửa hoặc miệng cọp để quỷ quại hình hài uế trượt này. Xin chư Phật mười phương chứng giám cho tấm lòng thành. Thứ sử Nhân Pháp Sùng rất hâm mộ Phật pháp, nghe đồn chí nguyện của ni, sai mời gặp mặt, đồng thời triệu thỉnh các sa môn, cương tá và hữu hoài cùng hỏi đạo. Ni đối đáp trôi chảy, không đối lý, mọi người đều thán phục. Thứ sử đứng ra dàn xếp cho ni từ hôn để xuất gia. Đến niên hiệu Nguyên Gia thứ 19, Khang Dương ở Lâm Xuyên trước ni về chùa Quảng Lăng. Câu chuyện thứ tư. Triệu Tập là người đất Hoài Nam đời Tống, vào năm Nguyên Gia thứ 20 làm về quân phu tá ở phủ nhà, bị bệnh đã lâu, sợ không qua khỏi nên thường thành tâm quy y Phật pháp. Đêm mơ thấy có người tướng mạo kỳ dị giống vị thần đứng trên nóc nhà, trao cho cõi nhỏ và một cây dao thế pháp, bảo rằng uống thuốc này, dùng dao này, bệnh sẽ khỏi. Ông giật mình thức dậy, quả thật có dao và thuốc, liền uống vào, hết bệnh, bèn xuất gia, lấy pháp hiệu là Tăng Tú. Câu chuyện thứ năm. Hai người con gái họ Luân ở Đông Quan đời Tống. Chuyện này đã được trích dẫn và dịch ra trong truyện phần Nhân Duyên Cảm Ứng. Ba chuyện trên đây trút từ Minh Tường Ký.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học, pháp âm tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.
Nam mô A Di Đà Phật.